醉，爱咋地盲跳暗回，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美凝在心白，心思难生可白都退，
chúng tôi xin kính chào quý thính khán giả Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính khán giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 5 tháng 4 năm 2014. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý thính khán giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh khỏe không anh?
Dạ vâng, cảm ơn nghệ sĩ, rất là khỏe.
Tôi lại hy vọng hôm nay có mưa nhỉ? Anh thông báo ngày hôm nay có thể có mưa hoặc ngày mai. Cứ mỗi lần tôi lại có một cái hy vọng anh ạ. Nếu mà nói về một cái niềm hy vọng thì mỗi năm cứ đến tháng 4 chúng ta có nhiều niềm hy vọng lắm anh. Lý do tôi sẽ nói tại sao là niềm hy vọng là vì thưa anh, chúng ta vào một tháng mới nhỉ, nhất là đối với tháng 4, đối với những người tị nạn trên toàn cầu, những người đang ở ngoài nước Việt Nam đều nghĩ đến một ngày, một tháng và một năm. Chúng ta vẫn nói tháng 4 đen vào năm 1975 anh ạ. Anh và tôi với tất cả mọi người ai cũng có lòng yêu nước cả anh. Cái sự đoán được lòng yêu nước như thế nào thì phải là những người đi xa nhà như chúng ta mới cảm thấy được anh ạ. Và có những người, một vài người nói với tôi là tháng 4 năm 1975 quê hương Việt Nam đã chết. Tôi nghĩ là quê hương làm sao bao giờ chết được anh. Chúng ta có sự thay đổi thể chế chính trị nhưng mà quê không bao giờ chết được. Nhưng mà con người có sinh có tử anh. Trước khi chúng ta nói chuyện về quê hương và nói chuyện con người sinh tử, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang thân mến mang chương trình này đi toàn cầu và đặc biệt những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội thưa anh. Thưa anh, quê hương dân tộc không bao giờ chúng ta nói chuyện sinh tử anh ạ, là vì mãi mãi trường tồn. Những con người thực ra có sinh có tử anh. Có người chết đi giữ lại đạo lý thành thần, thành thánh. Tôi muốn nhắc đến những người đặc biệt trong con người của nhân loại đã sinh ra trên hành tinh trái đất này. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Jesus Christ. Có những người sinh ra để lại những đường và chết đi để lại những đường nối sống cho dân tộc. Chúng ta nhắc đến những Quang Trung, Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng là những người đã để lại đường sống cho dân tộc. Và có những người chết đi bình thường như tôi với anh được mong về cõi vĩnh hằng. Không phải chết đi là về cõi vĩnh hằng đâu anh. Nếu mà được an táng, được chôn cất đàng đầy đủ thì chúng ta đã an táng, đã được về cõi vĩnh hằng. Nhưng nếu chết đi mà trở thành những cái điều khốn nạn cho trộm cướp thì không bao giờ những cái người mà chết như vậy được trở thành cõi vĩnh hằng. Tôi muốn đề cập đến cái tâm tình này với một người bạn thân mến của tôi. Anh cũng đã có hơn một lần chết đi trong tù và hình như là đã gần chấm dứt ngày quản thúc. nhân mùa tháng 4, nhân mùa 1975 tôi xa quê hương 39 năm được về lại với thành phố Hải Phòng. Xin gửi lời chào đến thân mến đến nhà giáo Nguyễn Văn Tính. Thưa anh Tính, anh nghe được tôi ạ.
Xin kính chào sĩ Phan Bình Minh và kính chào một các quý khán giả nghe đài. Tôi là Nguyễn Văn Tính, cựu tù nhân lương tâm. Tôi đã hai lần tù, một lần năm 1966 dưới cái chế độ áp bức đè nén của nhà nước cộng sản Việt Nam. Lúc bây giờ đây là tôi là giáo viên và đã đứng dậy để thành lập một cái đảng để chống lại cái nhà nước này, nhà nước cộng sản đó. Và tôi đã bị nhà nước cộng sản đó tuyên án 7 năm tù giam cùng với lại 5 năm quản chế. Đấy, sau đó đấy, nhà tôi vẫn tiếp tục hoạt động đến cái năm 1986 đấy, tôi lại bị bắt lần thứ hai. Và đến vừa rồi ấy, tôi lại bị bắt năm 2008 đấy, là tổng số tù của tôi là trên 10 năm tù và 8 năm quản chế. Và đây là tôi sẽ là một nhân danh, một cựu tù nhân lương tâm để trả lời trước nghệ sĩ Phan Bình Minh và tất cả các quý vị nghe đài.
Cảm ơn nhà giáo nhiều lắm. Như thứ nhất thế này, tôi đang nghe đằng sau ông vui lắm ông ạ. Ông đang ở với gia đình có con có cháu gì đó, nhưng mà nó có thể được ông né né cái phòng nào cho chúng ta chỉ nói chuyện với nhau để khỏi có tiếng vang của các cháu vào trong đài được không, thưa thầy Nguyễn Văn Tính?
Vâng ạ, thưa nghệ sĩ, có thể
dạ. Dạ. Bây giờ thế này, ông hiện tại bây giờ tôi giới thiệu là thầy đang ở bên ở Việt Nam là điều chắc chắn rồi, và thầy đang ở Hải Phòng, cái điều đó có đúng hay không? Và thời tiết Hải Phòng như thế nào?
Dạ, nghệ sĩ và quý khán giả như này, thời tiết Việt Nam ở Việt Nam ở tại Hải Phòng chúng tôi hiện nay là với lại 19 đến 25 độ C.
Người ta bảo, thưa thầy Tính, là việc gõ đầu trẻ như thầy, bụi phấn trắng như thầy, như nhiều người bạn thân mến của tôi đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu chúng ta nuôi thân thì sinh nô tài, nuôi óc thì sinh nhân tài, và nuôi tâm thì sinh thiên tài. Trong cuộc đời của ông đã qua nhiều lần như vậy rồi. Tôi hỏi chuyện gần đây mà tôi sẽ đi ngược lại thời gian nữa, tôi hỏi chuyện gần đây thôi. Ở Hải Phòng của ông mới có một tên mới bị tuyên án tử hình và một tên nữa tù mấy chục năm gì đó, cái điều đó có đúng hay không? Ông có ngạc nhiên cái điều này không, thưa thầy Nguyễn Văn Tính à?
Thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và tất cả các quý khán giả nghe đài, đó là một điều rất đúng. Và hiện nay thì là các thông tin đại chúng của nhà nước cộng sản họ cũng đã đưa tin lên trên thế giới là cái gia đình của giám đốc sở công an Hải Phòng, tức là Dương Khắc Thụ, ông này hiện nay là đang sống năm nay 90 tuổi mà đang sống thực vật, tức là sống mà không như chết, chỉ có nằm đấy và con cháu phục vụ chứ không đi lại được, không gì hết, mà coi như còn cuộc sống như một con thực vật vậy mà. Cái thứ hai nữa là có ba người con, thì Dương Chí Dũng là con cả, tức là cục trưởng cục hàng hải, đã ăn hối lộ hàng 10 tỷ và bỏ trốn ra nước ngoài sau khi đã bị công an Việt Nam truy nã và bắt đưa về xử tử hình trong cái phiên tòa cái tháng 12 vừa rồi năm 2013. Và người em ấy là Dương Tự Trọng ấy, tức là trưởng thành từ một cái cảnh sát hình sự lên, nhưng mà Dương Tự Trọng ấy là đại tá và là phó giám đốc sở công an Hải Phòng. Thì Dương Tự Trọng ấy tuy rằng là đại tá phó giám đốc nhưng mà đã từng cầm đầu cái bọn xã hội đen, cho nên đã sử dụng những cái tên xã hội đen như ví dụ như Dũng Bắc Cạn chẳng hạn ấy để đưa anh trốn đi nước ngoài. Và chính Dương Tự Trọng ấy là đại tá phó giám đốc sở công an Hải Phòng bị bắt, và hàng loạt những cán bộ công an dưới quyền của Dương Tự Trọng cũng bị bắt, và Dương Tự Trọng đã bị phạt 18 năm tù giam. Còn người con trẻ của Dương Khắc Thụ là Nguyễn Bình Kiên, cũng là phó giám đốc sở công an Hải Phòng và đã bị khai trừ khỏi đảng và đuổi ra khỏi ngành công an. Như thế đấy là hậu quả một cái gia đình, một cái báo chí nhà nước cộng sản người ta ca ngợi là danh gia vọng tộc, nhưng mà đến một cái mức độ cả một cái gia đình biến chất thoái hóa để suy đổi, thì ta thấy rằng cái quả báo của cái gia đình này không phải là không có. Bởi vì chế tên Dương Thái Thụ ở giám đốc sở công an Hải Phòng ấy là đã từng gây nên nhiều cái, mà thí dụ như là những cái ám có một nhưng mà nó thành hai, có hai làm thành ba, để chính cái báo án ấy, chính cái hậu quả đưa lại đấy, một cái gia đình của tôi có thủ là sự thật, mà Hải Phòng chúng tôi đã có như thế.
Thưa thầy Nguyễn Văn Tính, điều thầy nói ấy, tôi không biết thầy theo tôn giáo nào cũng đều tốt cả thôi. Con khách Đức Chúa Trời hay A Di Đà Phật đều tốt cả. Theo như thầy nói, tức là có quả báo phải không thầy? Quả báo ngay tại cuộc đời này. Cái điều tôi suy nghĩ như vậy có đúng hay không?
Thầy nghĩ rất là đúng.
Cái việc xảy ra cũng ngay tại Hải Phòng, nếu tôi nhớ không lầm, nếu tôi có nhớ lầm thì xin thầy cải chính dùm cho tôi. Đó là vụ ông Đoàn Văn Vương, gia đình ông Đoàn Văn Vương phải không ạ? Cũng ở Hải Phòng phải không ạ?
Dạ vâng.
Ông Đoàn Văn Vương này tôi nghĩ là không thể nào không có tay của công an cái gì đó, Dương Tự Trọng, tên hay thế. Và thế nào không thể nào không có sự chỉ bảo của ông Thủ tướng bây giờ, là vì ông Thủ tướng bây giờ viên chức Thủ tướng, không phải là ông. Viên chức Thủ tướng bây giờ là hình như là dân cử ở Hải Phòng phải không? Ông Nguyễn Tấn Dũng, viên chức Nguyễn Tấn Dũng, thưa thầy Nguyễn Văn Tính.
Thưa nghệ sĩ Phạm Minh Nhân là đúng như thế. Nguyễn Tấn Dũng là đăng ký và ra tranh cử là ở Yên Lãng, thuộc huyện Yên Lãng, thành phố Hải Phòng.
Tất cả những cái điều chúng ta không cần đề cập nhiều lắm. Một tên tử hình, một tên 18 năm và một viên chức nữa không biết là còn được bao nhiêu lâu. Không có biết còn được bao nhiêu lâu, có nghĩa là tôi muốn nói đến cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho tới ngày hôm nay gần như là đã 39 năm. Đi ngược lại thời gian 30 tháng 4, 75, 2 tháng 4 đi. Lúc đó thầy Tính đang ở đâu? Ông đang đi dạy học hay là ông đang đi tù?
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì tôi đã được ra tù. Tôi ra tù ngày 29 tháng Giêng năm 1973. Nhờ có hiệp định Paris về Việt Nam thì tôi đã được quá án, nhưng mà tôi đã được tha. Và đến năm 1975 thì tôi đã ở quê hương là phải lao động và chịu sự quản chế của địa phương. Và thưa nghệ sĩ, tôi muốn nói với thầy nghệ sĩ Phạm Bình Minh và tất cả các quý vị khán giả nghe đài rằng cái ngày 30 tháng 4 là một cái ngày buồn cho dân tộc Việt Nam, một ngày đau thương cho dân tộc Việt Nam, mà cái hậu quả nhà nước cộng sản này sẽ phải chịu như cái cảnh báo ứng sau này. Bởi vì cuộc chiến tranh của cái gọi là kháng chiến chống Mỹ cứu nước ấy, thì tôi kiên quyết phủ nhận, không bao giờ chúng tôi tán thành cái chuyện. Trong cái bài cử tri hãy suy nghĩ trước khi bỏ lá phiếu vào thùng, nhân kỳ cử bầu cử quốc hội khóa 12 sắp tới, tôi đã đề cập tới vấn đề là hoàn toàn không công nhận cái cuộc của cái gọi là kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà thực chất là cuộc chiến tranh nổi ra đấy, thì cuộc chiến tranh huynh đệ thương đàn, cuộc chiến tranh đau thương nhất trong lịch sử. Và sau này đấy sẽ có cái cuộc hội thảo về vấn đề Mỹ có xâm lược Việt Nam hay không. Đấy là một vấn đề đặt cho dân tộc Việt Nam sau này. Chúng ta phải có những cái cuộc hội thảo như thế. Và tôi tin chắc là những cuộc hội thảo ấy không xa đâu. Sẽ có một những ngày gần đây để chúng ta sẽ làm rõ ai chính nghĩa, ai phi nghĩa. Và ai đã làm cho dân tộc Việt Nam chúng ta phải chia lìa. Nhân dân chúng ta phải đau thương. Nhân dân chúng ta biết bao nhiêu người chết ở Biển Đông. Biết bao nhiêu người xa quê hương, nàng bạc. Đến bây giờ vẫn còn ở nước ngoài. Quan hồn biết bao nhiêu người vẫn còn say sưa, thì nhất định sau này cái hậu quả ấy, cái báo ứng ấy, nhà nước cộng sản phải chịu trách nhiệm.
Tôi thưa với thầy, trong cái phần đầu của tôi có nhắc đến tư tưởng của ông Lý Đông A. Ông Lý Đông A lãnh tụ duy dân, ông mới nói hiện tại bây giờ thầy biết nơi thầy đang ở, cũng như cả giải đất Việt Nam từ mũi Cà Mau Nam Quan cho tới mũi Cà Mau, Đảng Cộng sản nó đang nuôi thân mà. Nuôi thân thì sinh nô tài. Đảng Cộng sản chương trình giáo dục, tôi nói chuyện với các thầy cô cũng như cách đây 2 tuần, thầy Tính có nghe tôi nói chuyện với thầy Phạm Toàn, 80 mấy tuổi vẫn còn đang lo cho nuôi óc sinh nhân tài, nuôi tâm sinh thiên tài. Nhưng mà không được. Những cái điều thầy nói tôi không biết bao giờ mới có thể thành sự thật được. Tức là có những buổi hội thảo chúng ta nói về tội ác của Đảng Cộng sản, có những buổi hội thảo chúng ta nói về sự suy đồi của một nền văn hóa, của một nền giáo dục. Cho đến ngày hôm nay ông đã ra khỏi tù. Ông đã ở tù lần sau này hình như là 10 năm, và ông còn bị quản chế 3 năm nữa. Sau khi ra khỏi tù, ông thấy có cái điều gì khác biệt trong cuộc sống ngày hôm nay khi ông còn là một cậu thanh niên mới bắt đầu đi dạy học, cho đến ngày hôm nay ông đã là một người đã gần tuổi thất thập rồi. Có điều gì so sánh trong hai thế hệ, hai nền giáo dục trước và sau không, thưa thầy Tính ạ?
Thưa nghệ sĩ Phan Thị Minh và quý khán giả nghe đài, cái nền giáo dục của nhà nước cộng sản ấy nó có một cái rất là đặc biệt. Nó đặc biệt là ngay khi tôi làm giáo viên ấy, là soạn báo án thì bao giờ cũng cái mục đích yêu cầu đối với này và học sinh là trước mắt ấy là phải tư tưởng, tức là phải lấy cái vấn đề chính trị làm gốc để phục vụ cho chế độ nữa. Cái thứ hai nữa là vấn đề tài năng, và thứ ba mới là đạo đức. Cho nên là cái tiên học lễ hầu học văn của ngày xưa chúng ta học đấy thì họ vứt bỏ, họ cho là phong kiến, họ cho là lạc hậu. Những cái câu nói cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta nút tiết, các ông cha chúng ta nút tiết hàng nghìn năm, hàng trăm năm thì họ cho là đã phong kiến, họ vứt đi hết. Họ đưa cái vấn đề tư tưởng, cái vấn đề trung thành với chế độ là cơ bản nhất để đào tạo con người phục vụ chế độ, chứ không phải là một con người có trình độ văn hóa và vấn đề để mà có đạo đức tài năng. Đấy. Họ sử dụng cái vấn đề đó. Chính vì thế mà về sau này tất cả các tầng lớp mà trung gian như dưới tuổi trời chúng tôi là hàng bây giờ tuổi ngay là 40-50 tuổi đầu là chúng đều hư hỏng hết. Nó hư hỏng ở cái chỗ là cái nền giáo dục, ta phải so sánh giữa nền giáo dục ở miền Nam Việt Nam và nền giáo dục ở miền Bắc Việt Nam. Tôi chưa vào trong miền Nam, nhưng khi ngày ấy đi là có những anh em ở trong miền Nam, người ta ra người ta nói chuyện ấy, là ở miền Nam Việt Nam ấy, là người ta chịu một cái sự học là tác phong của Nho giáo. Nho giáo ở đây là từ con người khi một đứa trẻ bước chân ra đường đã khoanh tay chào ông chào bà, về nhà chào cha chào mẹ, nó có nền nếp từ khi còn nhỏ. Tôi xin đọc một bài thơ cho anh nghe, là ở cái nền giáo dục ở miền Nam, là thân tặng hiền huynh một tấm hình, rượu hoa tên gọi ẩn non minh, một mai chiêu bạc nhìn di ảnh, vẫn khắc trong tim một chữ tình. Đấy, bốn câu thơ ấy nó toát lên cái sự giáo dục của chế độ miền Nam. Nhưng chế độ miền Bắc ấy, nó lấy tư tưởng là chính, mục đích yêu cầu của nó là làm con người, đào tạo con người để phục vụ chế độ. À, sau bao nhiêu năm như thế, chung với đảng, đúng với dân, cái khẩu hiệu ấy là cái hiệu bắt que, cái hiệu ấy là cái ba que. À, chung với đảng chứ chung gì với nước, hiếu với dân chứ hiếu gì với cha mẹ. Bởi vì độc tài một đảng, độc tài để mà lấy con người ta là chung đảng còn cái gì to hơn nước, chứ chung với đảng con chứ chung với nước đâu. Hiếu với dân chứ có hiếu gì với bố mẹ. Cho nên là ông bố bà bố, ông già bà già một loạt đưa ra vấn đề làm đảo lộn đến ngày nay đấy, là cái hậu quả như thế nào mà nhà nước cộng sản phải gánh chịu. Là anh không suy nghĩ thì anh không tưởng tượng được nổi cái cảnh ở Việt Nam hiện nay. Anh nghĩ nghệ sĩ thì nghĩ xem những cảnh cha giết con, anh giết em, vợ giết chồng, cháu giết bà, cháu giết ông, nó nguồn bệnh toàn bộ dân lý nó đảo lộn. Cho nên là trong Bình Ngô Đại Cáo đã có nói một câu thế này: việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, nhưng mà dân đã không yên thì làm sao có nhân nghĩa được. Đấy, tôi nói như thế để nghệ sĩ sẽ hiểu được rằng dân tình Việt Nam như thế nào. Dân đã không yên, việc nhân nghĩa cốt ở nhân dân, tôi xin nhấn mạnh là việc nhân nghĩa cốt ở nhân dân, thế mà dân đã không yên thì làm sao có nhân nghĩa. Chính vì thế mà hậu quả của cái nền giáo dục, tôi chưa nói đến tất cả những việc như các trường đại học, các trường đại học, anh nghĩ tưởng tượng mà xem có bao giờ chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó đào tạo con người mà như cái chế độ cộng sản đâu, cái chế độ thần phát ngày xưa thì cái chế độ đô hộ, nhưng có bao giờ nó đào tạo như cái chế độ cộng sản đâu. Đi học mà tôi có những người nói với tôi đầu tiên tôi không tin, học đại học giáo viên chủ nhiệm khoa không biết học sinh là bao nhiêu và cũng không biết mặt của học sinh nữa mà không biết thuộc tên của học sinh nữa, có nghĩa là học hộ thi hộ, học phê thi phê. Đến đấy xong rồi đến cuối năm thì phong bao gọi thầy ra quán cà phê và dúi cho thầy cái phong bao ấy, tức là lên lớp, tức là nhận bằng. Cho nên là vô vàn thối nát, vô vàn về cái nền giáo dục của cộng sản này. Thưa nghệ sĩ, nói ra thì không thể nào mà nói hết được.
Thưa thầy, thầy Nguyễn Văn Tính, tôi chỉ nhớ được cái câu cuối cùng, bốn câu thơ ông đọc, vẫn khắc trong tim một chữ tình. Ông biết tôi đã xa quê hương hơn 2/3 cuộc đời của tôi rồi, thưa thầy thầy giáo Tính. Tôi đi du học năm khoảng năm thập niên 60, rồi thập niên 70 tôi đi từ ngày đó cho tới bây giờ. Những cái lần tôi thưa chuyện với thầy, hay tôi thưa chuyện với tất cả những người thân mến, hay có những người có 60 năm tuổi đảng, 70 năm tuổi đảng, tôi cũng vẫn có một chút tình Việt Nam đối với họ mà. Và đã hơn một lần tôi nhắc, tôi đã truyền âm chương trình đi này đi toàn cầu, chương trình Từ Cánh Đồng Mây, với một tấm lòng tốt của một người con dân Việt. Ông có nhắc đến, cảm ơn thầy đã nhắc đến những cái điều tốt của ở phía miền Nam, phía bên này sông Bến Hải. Tôi cũng chắc chắn thầy biết là ở miền Nam chúng tôi có hai thể chế chính trị trong thời gian mấy chục năm, nền đệ nhất và nền đệ nhị Cộng Hòa. Cả hai thời này chắc ông cũng đã đọc chẳng có một người nào gọi là giới lãnh đạo, người cầm quyền ở trong miền Nam dâng một tấc đất nào, dâng một tấc đất nào cho người này, cho người kia cả. Và có gọi chúng tôi là ngụy đi, theo Mỹ đi sang nữa, thì bây giờ ông cũng nhìn thấy ở phía miền Nam chẳng có một bóng dáng một tên Mỹ nào ở đó cả. Hay là người ta đang trải chiếu mời Mỹ về. Nhưng mà thôi, tôi bỏ cái chuyện đó đi, vì cái chuyện quan trọng ấy. Ông có nhắc đến chữ tình, tôi nói thiệt với ông như thế này này. Chúng ta chỉ sống làm sao chỉ đủ là từ bi hỷ xả là đủ, phải không thưa thầy Tính?
Thưa nghệ sĩ Phạm Bị Dung và thưa tất cả các vị nghe này, vấn đề mà Phạm nghệ sĩ nói ra đấy, đó là thuộc về đạo Phật. Nhưng mà tôn giáo đấy, thì tôi nói thật với nghệ sĩ rằng tất cả mọi trên đời này chỉ có tôn giáo là vĩnh cửu. Còn tất cả các triều đại đấy, họ treo cái khẩu hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm, thì tôi bảo không bao giờ có. Tôi nói thẳng với công an, các anh đừng có treo, và các cái tranh treo này không có tác dụng cái chuyện ấy, bởi vì nó không bao giờ nó có cái chuyện đó cả. Gần 1.000 năm nay, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Mạc, Lê, Nguyễn, tất cả các triều đại để kế tiếp nhau, thiên hạ không phải của riêng ai. Cho nên là không phải Đảng Cộng sản Việt Nam làm muôn năm được, mới có 1.000 năm mà đã 7 triệu đại ra đời. Đấy là tính thì. Nhưng tôn giáo là vĩnh cửu. Tôn giáo vĩnh cửu ở cái chỗ là Đức Chúa Giê-xu 2014 năm nay, Đức Thích Ca 2556 năm, hoặc là Đạo Hồi Mohammed, hoặc là các tín đồ các đạo Ấn Độ giáo, hay là Cao Đài Hòa Hảo Bình Xuyên ở Việt Nam, Việt Nam. Người ta chỉ bảo con người ta bỏ điều ác, làm điều thiện, là người ta vĩnh cửu. Còn nhà nước Cộng sản nó là chủ nghĩa vô thần, nó không tin ở một cái gì thì con người hoàn toàn là tạo ra cái ác. Bởi vì không sự giác ngộ gì, không có cái sự báo ứng gì, không có cái sự mà nói những cái quả báo, hay là những có những cái chuyện là bị trừng phạt, thì nhà nước Cộng sản họ đã tạo ra cái ác từ hàng bao chục năm nay. Đình chùa miếu mạo họ đã phá trong cái thời kỳ tiêu thổ kháng chiến, xong lại đến những năm sau rồi họ cũng lại phá hủy một thời gian nữa, biết bao nhiêu công trình, biết bao nhiêu kiến trúc, biết bao nhiêu di tích lịch sử văn hóa đều bị họ phá hoại. Thế rồi linh mục đi tù, nhà sư đi tù, tu sĩ đi tù, nhưng mà cuối cùng ấy, là đình chùa miếu mạo lại phải quay lại. Mà đến bây giờ họ quay lại thì họ không có được con đâu. Họ không có đúng, cho nên là cái chủ nghĩa vô thần của họ đấy mà nó để lại cho họ cái di tật, để lại cho họ những cái hậu quả ngay nay mà họ phải chịu, là một xã hội hết sức đảo lộn của nguyên lý đại đạo. Thưa nghệ sĩ và thưa quý vị khán giả, sẽ nhìn thấy đất nước Việt Nam, một cái đất nước mà hiện nay dân thường không có đạo lý thì không, vậy thì ta hỏi rằng con người sống bằng như thế nào?
Thầy có nhắc đến tất cả những cái điều mà chúng tôi, đúng ra là tôi không được sống, tôi không dùng chứ không được đâu. Tôi không phải sống ở trong chế độ Cộng sản như thầy, tôi cũng biết. Nhưng nhìn lại tất cả những cái điều xảy ra cho Việt Nam từ, đặc biệt là đối với miền Bắc, từ năm tôi di cư năm 1954, thưa thầy Tính, cho đến bây giờ. Tôi cũng biết thế nào là cái khổ, thế nào là cái cực, thế nào là cuộc sống dưới chế độ Cộng sản, thưa ông. Thầy có nhắc đến những vị rất là tâm tình quý mến. Thầy có nói đến chỉ có tôn giáo mới trường tồn. Sự thật là như vậy, nói rất là dễ dàng là vì ngay tại Việt Nam chúng ta có khoảng chừng 80% dân số, theo tôi nghĩ như vậy thôi, theo đạo Phật, và khoảng chừng 15% theo đạo Kitô hữu. Cả hai vị này có người nào có súng đạn gì đâu thưa ông. Cả hai vị Đức Phật Thích Ca và Đức Jesus Christ có súng đạn gì đâu. Ấy thế mà lòng từ bi, tâm hỷ xả của các người vẫn, các đấng này vẫn được chúng ta theo học mà. Tôi muốn đến với thầy trong cái ngày tháng 4 năm 2014 này để một phần nào không phải nhắc lại để thù oán hay hận thù đâu, thưa thầy Tính. Là vì tất cả những sự gì đã qua đi chúng ta không lấy lại được. Mà cái quan trọng là cái ngày mai đó thầy nhìn như thế nào trong cái tuổi đời của thầy và cái tuổi đời của tôi, thưa thầy Tính ạ?
Thưa thầy sĩ, con bình minh và thưa tất cả các quý vị khán giả nghe đài, về cái tương lai về sau này của dân tộc Việt Nam thì tôi năm nay đã là hơn 70 tuổi. Cuộc đời của tôi cũng đã từng bao nhiêu năm trời không hề rằng không làm gì cho nhà nước cộng sản, và đến bây giờ đúng giữ được cái lời hứa như thế. Nhưng tôi nhìn lại đấy, cả cái quá khứ và lẫn hiện tại, thì quá khứ thôi cũng như nghệ sĩ nói, chúng ta bỏ đi, bởi vì những cái gì đã thuộc về trước đây thì chúng ta cũng không cần phải hận thù đến những người đó nữa. Chúng ta đang nhận nhìn cái hiện tại ngày nay, thì đất nước ngày nay đi, thì tôi cho rằng chưa có cái đất nước nào từ 4.000 năm lịch sử đến giờ, chỉ có đời Lê Uy Mục, Lê Tương Trực là vua quỷ và vua đợi thì mới sinh ra những cái những ngày này. Bởi vì ngày nay là thế nào? Cái thứ mắt nhất ấy, là cái điều 4 cái chính pháp của họ là một cái điều mà vô cùng, cái điều này đấy nó sẽ làm cho nhân dân Việt Nam ta nghèo, ta khổ, nhân dân Việt Nam ta túng, ta đói. Tại sao lại nói là cái điều 4 chính pháp làm cho nước Việt Nam ta nghèo, lại làm cho dân ta khổ? Vì cái điều 4 chính pháp thì nó chứng minh cho một cái sự lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam duy nhất được lãnh đạo. Nhưng mà nó tạo ra một cái là một chế độ hai chính quyền. Là hiện nay nhân dân Việt Nam vẫn phải nuôi hai cái bộ máy. Một bộ máy chính quyền và một bộ máy của Đảng. Cái bộ máy của Đảng nó từ trung ương, từ địa phương, từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc. Thế thì hỏi rằng tất cả các nước trên thế giới này có ai mà những như nhà nước Cộng sản mà một chế độ hai chính quyền không? Đã nghệ sĩ Phan Đình Minh và tất cả các quý khán giả nghe đài cứ tưởng tượng xem một cái Hà Nội 4 chính quyền, văn phòng tổng bí thư tức là văn phòng của Đảng, văn phòng chủ tịch nước, văn phòng thủ tướng chính phủ, văn phòng quốc hội. Thế thì 4 cái bộ máy này nó đè lên nhân dân Việt Nam. Tại sao nhân dân Việt Nam nghèo? Tại sao nhân dân Việt Nam khổ? Bởi vì hàng vạn tỷ chi cho một cái bộ máy của Đảng không đáng có. Nếu như nó khác thì ta có thể làm mấy vạn tỷ ấy chi cho cái bộ máy ấy thì nhân dân Việt Nam chúng ta thế nào? Đê điều cầu cống công trình từ khuyến học thế này thế khác thì nhân dân Việt Nam khổ lắm, khổ lắm. Bởi vì thế này nhé, đất ta rộng, người ta ít, tài nguyên ta nhiều. Mà vậy mà tại sao ta cứ phải đi hàng triệu lao động xuất khẩu đi nước ngoài? Mà tại sao cái thằng Đài Loan kia nó chỉ có một cái nhúng người như thế, một đất đai như thế, vậy mà hàng chục vạn phụ nữ Việt Nam phải nằm ô xăng, ô đạm, ô xin như đó thì có nhục nhã không, có đau đớn không? Ở trong nước thì nạn tham nhũng trở thành quốc nạn, nhân lý lễ giáo mất hết không còn gì nữa. Thì hỏi rằng nếu có vận nước thì trời Phật, Chúa Trời có để cho Việt Nam hoành hành, cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó hoành hành để nhân dân Việt Nam ta chịu đựng cảnh đau khổ như thế mãi hay không? Tôi khẳng định rằng, rất phát rằng, một ngày gần đây, chỉ một ngày không xa, một ngày không xa nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải thoái trào, phải thoái trào để cho nhân dân Việt Nam tự vùng lên và tự giành lấy cái quyền tự do, dân chủ và nhân quyền thành một cái nhà nước thật sự đối với dân, vì dân. Thưa thầy sĩ và thưa các quý vị khán giả,
thế thầy Tính, tôi có một người bạn, nếu mà nói về cái nghề thì cũng người ta gọi là anh ta có cái nghề về phong thủy, nhìn về những cái nơi ở chỗ này chỗ kia hay lắm. Có một lần người bạn của tôi nói với tôi là nếu từ đây nhìn về Việt Nam cái âm khí nó mạnh lắm. cái chướng khí nó mạnh lắm, nó nặng lắm. Lý do là vì như phần đầu tôi nói, chúng ta thầy cũng lớn rồi, sinh tử có một lúc nào đó thầy phải đi ra khỏi chỗ này, và tôi cũng phải đi ra khỏi chỗ này, nhưng mà làm sao để đi ra về được cõi vĩnh hằng? Có nghĩa là thầy phải chết và tôi phải chết và phải được chôn đi, trở về cát bụi đi, thì cuộc sống của thầy với của tôi mới an lạc được cõi vĩnh hằng được. Còn nếu mà một xác chết nào đó còn nằm ở đâu đó, cả một nước phải tôn thờ, cả một nước phải dùng cả hàng tỷ triệu đồng, tôi không biết là triệu đồng Việt Nam là bao nhiêu tiền đô la, nhưng mà cả hàng triệu đô la để nuôi một cái xác chết, chắc chắn không bao giờ nước nó dương thịnh được đâu, thưa thầy. Tôi cảm ơn thầy đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây rất là đặc biệt ngày hôm nay, nói về tâm tình của ngày 30 tháng 4 năm 1975 và ngày 30 tháng 4 sẽ tới đây của năm 2014. Tôi cầu chúc thầy thật mà được nhiều mọi an lành và hạnh phúc. Tôi xin phép thầy để tôi rời Hà Nội, rời Hải Phòng, để tôi đi vào Sài Gòn nói với một số người thân mến của tôi trong nước về tâm tình của ngày 30 tháng 4 năm 1975 cũng như 2014. Tôi kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe và cho tôi thăm bà cũng như các cháu. Xin gặp lại thầy trong chương trình kỳ tới, thưa thầy Nguyễn Văn Tính.
Xin kính chào dự sĩ Phan Đình Linh, và cho tôi gửi lời kính chào đến quý đài và chúc dự sĩ Phan Đình Linh cùng gia đình và tất cả các ban nhân viên tập ở quý đài được mạnh khỏe, bình an, và một ngày gần đây sẽ hồi hương về đất nước Việt Nam.
Và xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi liên lạc với một số người thân mến của tôi trong thành phố Sài Gòn. Chúng tôi sẽ đến với quý vị trong vòng một phút. Cảm ơn anh Ngọc Minh và cô Quỳnh Như đã nối kết được cho tôi với đường dây trong Sài Gòn. Trên đường dây với chúng tôi ngày hôm nay là bà Nguyễn Thị Bé Hai, một người sinh ra sau và đã trưởng thành khi ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thưa chị Bé Hai, chị nghe được tôi không?
Dạ, dạ em biết nghe đó anh.
Sao chị lại có cái tên là Bé Hai làm sao?
Thì coi như là cha mẹ mình đặt tên mình là tên nữ thì Bé Hai, chắc hồi xưa chắc mình cài quọt chứ là sao không bé đó. Mình đặt tên là Bé Hai vậy.
Dạ, bây giờ thế này chị đang ở đâu?
Em giờ đang ở Thủ Đức.
Hôm qua tôi nghe là chị đang ở Sài Gòn, ở chỗ nhà thờ Đức Bà mà.
Dạ, thì đó thì coi như là đi buồn buồn đó, cái mình đi lại mới tới chị em để mình lại cái chùa, lại hồi ngày nay cũng có đi qua chùa nữa đó, qua bên thầy Đức Không Tắm với đi qua nhà thờ. Nhà thờ của dòng chúa Cứu Thế đó anh.
Dạ. Tôi tôi nghe chị và một số những người dân ngoan, có những người rất trẻ. Hôm nay có cô Tố Trinh ở đó không?
Tôi tìm bên này sáng rồi đi qua bển rồi mà nó đi bận công chuyện đi làm không có gặp nó được.
Dạ. Yeah.
Cái hồi tiền em về thẳng về nhà luôn á.
Tôi nghe những một số rất người những người dân ngoan đang tụ họp với nhau, đang hợp với nhau để sắp sửa có một cái cuộc. Tôi không biết là gọi chứ biểu tình nó có đúng không, hay là xuống chỗ tòa đại sứ nào, hay là chỗ
sứ quán Mỹ.
Chứ sứ quán Mỹ. Bao giờ chị mới xuống? Bao giờ mới bắt đầu?
Buổi thứ hai này là tụi em sẽ mà đánh ở đại sứ quán Mỹ, coi như được mắm lại là coi như liên tục đó. Cũng tới cơ quan địa sứ quán Mỹ để yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ với tổng thống Obama cứu liên quan Việt Nam với mà Ủy ban nhân quyền để mà cứu giúp cho chúng tôi. Tại vì dân tôi bây giờ quá khốn khổ, trong 60 mấy tỉnh này cũng như là tỉnh nào cũng bị mất nhà mất đất hết trơn á. Thành ra bây giờ một số người thì rất là già, rồi một số người thì nghèo khổ, bệnh tật. Rồi bây giờ hâm he nữa, bây giờ nếu mình đi lên gì á, thì công an nó theo để mà nó cũng nói là mình đừng có đi lên đây mà để mà đi cái chuyện gì kia nọ, thì mấy ông mới đàn áp, nó bắt mình. Thì từ cái đó lúc đó thì người dân cũng sợ nữa.
Tôi không biết
là... giờ dân thì mất của. Dạ.
À, tôi không biết là tôi đang phát thanh chương trình của chị đi toàn cầu, người em ngoan mạng nó theo đấy.
Bây
giờ
đúng rồi.
Mày có đi đi.
Bây giờ cái máy của em tầm ngày qua mà là cũng được mấy em theo theo cái máy mình, cái máy mình nó không có lỗ nữa.
À, không sao, không sao. Để cho họ nghe cho nó vui và cứ mời họ đến.
Đúng rồi. Anh bị thời gian đâu có đổi sim. Dạ.
Bây giờ tôi nói thì chị như thế này này, đi ngược lại thời gian đi, năm 7 năm là lúc đó chị bao nhiêu tuổi? Chị mười mấy tuổi?
Hôm đó là em được 17, 18 tuổi rồi.
18 tuổi tức là biết suy nghĩ nhiều lắm rồi, biết suy nghĩ có những kỷ niệm mà. Năm 17, 18 tuổi đó, năm 75 đó, chị lúc đó chị ở đâu? Chị ở đâu?
Lúc đó em ở Tây Ninh.
Ở Tây Ninh? Ở Tây Ninh dạ. Chỗ nào? Chỗ nào chị?
Ở thị trấn Hòa Thành, Tây Ninh đó ông.
À.
Ở ngay cửa năm chợ Long Hoa bây giờ.
À, chị có biết phi trường Tràng Lớn không?
Biết.
Phi trường Tràng Lớn.
Tràng Lớn cái tù hai là để xử tử mấy người mà tội.
À không, cái đó Cộng sản nó xử tử thôi. Còn phi trường Lớn dạ, là phi trường của thành phố Tây Ninh ngày xưa. À, chúng tôi
em ở ngay cái chỗ mà cái đợt mà cái năm mà bên boss mà nó pháo đó anh biết không?
Tôi
ngay
biết
cái năm
chị.
Chợ Long Hoa đó, cái năm mà một cái căn gia đình đó mình chết hết 7 người nằm trong cái tấm con đó, là nhà em cũng bị sập đó, là bên đường bên đây nhà bên kia sập bên kia.
Tôi chỉ biết từ trên cao nhìn xuống, tôi biết núi Bà Đen chị ạ, lớn lắm, cao lắm. Tôi yeah. biết thánh thất Tây Ninh.
Dạ dạ.
Và chắc chắn là chúng tôi phải về để lấy xăng thức ăn để đi làm việc.
Coi như là năm người dân quan chúng tôi bên đây bây giờ coi như là khát khao quá được ta mà các anh mà được về để mà tận mặt mà để anh em của mình để mà tay bắt mặt mừng với nhau để mà thấy những cái cảnh mà khổ mà mình sẽ không còn được cái ngày khổ nữa. Cái ngày chúng em nó cầu mong sẽ được mà không còn khổ đau nữa. Bây giờ mà đau khổ gì mà đối xác gì mà bệnh tật rồi đi phải mỗi ngày nào cũng phải đi xuống đường la trời ơi. Thì có đau dữ lắm mà nghĩ lại nhờ những chắc anh nó giúp đỡ động viên lên nó tinh thần của tụi em giờ mới phấn đấu lên đi vượt lên nổi chứ nói chung mà coi như là kiệt sức rồi.
Bây giờ nói ngắn thôi.
Sức khó khăn.
Chị bé hai bây giờ tôi nói ngắn thôi nhé cho chúng ta không còn nhiều thì nghĩ ngược lại đi, năm 1975 lúc chị 18 tuổi và cho đến bây giờ chị 50 mấy tuổi. Chị so sánh hai cuộc sống, chắc chắn là chúng tôi biết mà phải để người như chị để chị nói có sự khác biệt thiên đàng và hóa ngục không?
Cái cuộc sống của mà người dân Việt Nam chúng tôi thì bây giờ là anh cũng đã biết rồi đó, thấy là chế độ cộng sản này nó đâu có đi ra nước đâu, giờ dân Việt Nam để mà thì đại chính lấy công việc của dân Việt Nam và để mà hành hạ tới ngày hôm nay thì cũng bị khổ đau của người là người dân đâu bây giờ nhá, không có còn cái gì mà để mà nói với cái nước này nó không còn yêu đất nước mà Việt Nam này thì đương nhiên là mình phải yêu để mà cái độ này là coi như là phải căm thù. Tại vì nó sống nó để cho mình, nó hành hạ cho mình để đau khổ, nó đâu có để cho hành để cho mình được cái sống được cái ấm no hạnh phúc gì đâu, mình phải biết trọng nó nữa. Thì bên đây em cũng vẫn đã đảo cũng đã kích lên cũng nói dữ lắm. Bữa đó em tức em đã đảo tên Dũng luôn.
Những người mà đi đi khiếu đất khiếu kiện về đất đai như chị ấy, theo tôi biết tôi nói chuyện với nhiều người em ở thành phố nào cũng có, nơi nào cũng có cả. Đặc biệt trong trường hợp của chị, trường hợp nhân của chị là chị mất đất như thế nào?
Cũng như là hồi xưa đó, năm 75 đó, thì ở đó thì coi như nó kêu bệnh kinh tế hoài à. Thì coi như là mỗi ngày vậy, mỗi ngày nó phải kêu rộng dài, nó ký cũng như là 3 ngày đó là để đi kinh tế đó. Thì sau thời gian tự nhiên, không biết nữa, trong 3-4 ngày đó bắt đầu có từ từ nó dừng lại. Rồi ba em thấy coi như là không có giải phóng ở đây được, ông mới bán nhà đó để mua đất. Nhưng mà lúc thời điểm cho bán nhà cũng khó lắm, để mượn vàng người ta mới về mới mua 3 cái đất này nè. Ông già em mua là năm 75 luôn đó. Thì cái mới mua nhưng mà chưa bán nhà được thì mượn vàng từ trả mà trả cũng chưa nổi nữa, rồi tới sau là mới bán nhà ra được rồi mới trả vàng của anh ta, là anh biết nó lên vàng nó lên giá dữ lắm. Rồi đó mới về mua 3 cái đất này sống cũng được, làm được mấy năm, từ năm 75 làm tới năm 84 thì đương nhiên là năm 84 nó lấy luôn á, lấy tới 10 năm sau nó mới ra quyết định, mình đi đầu riết mới ra quyết định là lấy bộ hoàng có 400.000 trong đất, 1.000 mét vuông mà có 400.000, thành ra từ đó mình không lấy vì mình khổ quá mình mới cần đất. Rồi bây giờ đi đầu riết là cái nó lấy 400 ngàn mà 2 năm sau mới lấy, như là 12 năm mới được lấy tiền. Không lấy luôn thì bây giờ những tiền em giờ nó nói là nó đã trả lời lần gửi ngân hàng rồi. Thì bây giờ em yêu cầu nhà nước bây giờ phải giải quyết cho nhà cửa, bây giờ phải bồi thường cho gia đình của em để có đất đai để mà giờ 12 đứa cháu nội với ngoại, 4 đứa con mà 4 đứa con mà anh biết không có một mình thì mà gồng gánh để nuôi nó từ hồi nhỏ tới giờ đó. 20 mấy tuổi là thôi ông xã em ra rồi bắt đầu là kể như là mình sống rất là khổ. Mà nói cái cảnh những này cũng thiệt với anh đó, đừng không nhắc lợi thì nhắc lợi rất là đau thương lắm, đối xác những cái năm đó khốn khổ vô cùng luôn. Nhờ con cái em không được học hành nữa, bây giờ cũng như là cháu bây giờ, con cháu bây giờ đó, nói chung là nhờ mẹ bạn nữa đó, cho mượn tiền bạc nó được, cũng được mua nhà cửa ở được, chứ là tạm tạm thời giờ nợ nần cũng không, mà nợ thứ nợ nần không mà bây giờ lo cái cầu mong nhà nước này để giải quyết cho em được, chứ em được ổn thỏa, được có nhà có đất. Chứ cái giờ nhân quyền của mình ở Việt Nam đã hợp tác với quốc tế là coi như là nhân quyền đã có, thì bây giờ đó, quyền lực cái gì bây giờ không có cái gì mà nói mình đã không sáng này mà coi như là nói gì cho nó về luật pháp mà đúng á. Chỉ là làm giống như nói cho giống như lực rừng lấy như là lấy xong, lấy thì lấy xong không quyết định đó. Rồi bây giờ yêu cầu em chỉ yêu cầu cao gửi Liên Hợp Quốc, Liên Quốc hội Hoa Kỳ đó với Ủy ban Nhân quyền quốc tế cứu giúp mà toàn mà trong đất nước Việt Nam này những nhân quan chúng em được thoát cái cảnh mà khổ đau này. Nhưng mà sống ở cảnh người quá khổ, khốn khổ được, chắc bây giờ nếu mà kéo dài tình trạng này chắc xin đi tị nạn luôn chứ giờ, chứ không ở nổi bây giờ, còn tương lai mấy đứa cháu nữa không học hành được thì nó dốt nát, nó khổ.
Gia đình chị có ai đi theo cách mạng, gia đình chị có ai đi theo cộng sản trước năm 1975 không?
Không. Có ông cậu thì ông đi theo mà bên chế độ của Cộng Hòa, là ông đi là cán bộ Bình Định, cậu ruột á.
Dạ.
Còn ông già em thì ông đi theo đi, nhưng mà chỉ như hồi trẻ trẻ đó, là lúc đó là hồi còn nhỏ thì theo Việt Minh. Được sau này là tàu Pháp đó, thì ông làm cho quân đội của Pháp, là làm được là chức thiếu quý. Mà sau này ông ngày giải phóng về ông đốt mà ba cái lon đổ mất trơn, ông dục Pháp rồi giấy tờ ông đốt ráo không còn gì hết á. Gia đình thì coi như là thành dòng họ bà con cũng như là ruột thịt đồ xa xa thì cũng có đi, thì cũng có người đi trong đi ngoài hai bên hết à.
Cái điều bên người cái điều chị nói nó bình thường xảy ra cho tất cả các gia đình Việt Nam thưa chị.
Mà anh ơi, anh nói chung bây giờ anh nên biết là không phải là một người dân mà bình thường, nhưng mà bây giờ anh biết không, những gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng như Bến Tre anh thấy tỉnh chắc tỉnh đó, những cái người mà gia đình có công nó coi như dắt chanh nó bỏ vỏ luôn, nó không có nhìn màng nghĩ tới là coi như là đồng bào, đồng chí, đồng loại gì chứ, không có cái tình thương yêu gì mà để mà đùm bọc với nhau hết trơn. Nó chỉ là biết như tham nhũng có tiền để nó làm lợi ích cho gia đình nó thôi, cá nhân của mỗi cán bộ anh thấy rõ ràng luôn. Bây giờ mấy anh cũng đối thủ thấy nữa, để thấy rồi đó, bây giờ hối lộ cho nhờ nó tham nhũng qua mà khủng khiếp đó, rồi nó ăn nó, rồi nó đã còn như bây giờ những nhân quan của chúng em mà đi đầu của thì nó đàn áp, nó quýnh. Anh biết có nhiều đứa hả, nó quýnh cho nó, em hồi đó chính bản thân em nó ra đại sứ quán cái bấm nhẹ trong đêm sụi luôn đó, sụi cái tay bấm về xong là tay không dở lên được luôn. Rồi anh biết qua bên viện chạy với điều trị, mà nó qua tới bển là nó không cho bác sĩ trị luôn, biết không? Rồi cái nhờ bác sĩ cảm thấy em mệt quá mà kiểu như em không còn nói nổi nên nó đi về cầu bác sĩ cho tôi thuốc uống thôi. Chứ nó biểu em đi về trên đêm đi. À, giờ mình tôi nói rồi, tôi đang bệnh bây giờ quá trình luôn gì mà tôi đi đâu có nổi đâu mà cô y tá biểu chứ không phải là bác sĩ tội nghiệp, ông nói thôi để ông điện chắc khám điện thoại cho ai á. Ông nói thôi để tôi cho cô to thuốc rồi về cô uống đi, là ngày mai đi tái khám. Bởi vì từ cái chỗ mà nó đánh đập với lần đó đó, sau này em đâu có dám đi nữa đâu. Chứ đi ra 210 ngồi, 210 ngồi suốt năm ngoái 2013. Rồi năm nay thì ông quyết định là coi như là kịch là em phải đi ra được cứu quán. Chứ giờ nhờ kêu cầu quốc tế Liên Hợp Quốc cứu chứ bây giờ không thể nào, không giải quyết đâu. Em thấy cái tình trạng chứ mà tính nhà cộng quyền Việt Nam này không có dưới cư dân. Tại vì nếu ổng có dưới cư dân thì ổng mới đương nhiên thấy là gia nhập mà cái cách WHO rồi. Giờ mà dưới Liên Hợp Quốc rồi. Thì bây giờ phải ông phải làm cho chứ làm việc cho mà đốt ráo để cho mà tin tưởng cho quốc tế nó tin tưởng được mấy hợp tác với mấy ổng. Còn là mấy ổng đâu có thực hiện để mà làm cho dân đâu. Thì bây giờ không biết nào nó giải quyết, bây giờ chỉ còn cầu mong biết giờ chứ ở bên đây mình cứ cầu mong có trời. Mà bây giờ mà nhân quyền quốc tế Liên Hợp Quốc đứng lên gì để cứu vớt cuộc đời của dân quan chúng em được, có thì ơn đức của quý vị coi như là đời đời á. Chúng em á mà kết cỏ ngậm dầm bây giờ không biết nói gì hơn nữa thật sự luôn á. Vì sự đau khổ quá đau khổ rồi, bây giờ mấy anh cũng đã biết rồi. Tại vì đã xử lý nhất mà lên mạng đó hầm hạ rồi đó, thì đó là thực tế đó nha. Tại vì những cái thành phần xấu thì nấu tới nó luôn này kia nọ mà. Giữa mình với nhau bị gì cũng bị những cái chuyện nó mua chuộc với nhau. Ví dụ giờ ở trong nội bộ á. Ví dụ nó nói cái này kia nọ, cũng có nhiều người dân bây giờ ta cũng sợ. Bởi vì có những cái sự thật á, bị đánh đập thật sự, nhưng mà cũng có lên tiếng, nhiều khi người ta nói nó cũng có sai, cái xem lợp những cái chuyện của tụi em bây giờ cũng khổ lắm. Nói chứ không có lên lời được, người khổ thì coi như bị tù giặc riết rồi. Bây giờ nó tận cái bữa thứ hai này không biết ra sao nữa đâu.
Chúng tôi đang làm cái gạch nối cho chị nói tiếng nói của chị đi trên trên toàn hành tinh trái đất này, nơi có người Việt Nam nghe, và tất cả những người công an mạng họ ghi lại, họ đang là những người của Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, họ được nghe những cái điều tâm tình của chị, sống qua hai chế độ. Bây giờ chúng ta vào phút chót rồi, hết thời giờ rồi. Bây giờ chúng tôi dành lại cho chị một phút để chị có điều gì chị muốn nói thêm. Chúng tôi dành lại cho chị
bây
để chị nói.
Bây giờ em chỉ giờ nói lên là yêu cầu của Ủy ban cao quỹ Liên Hợp Quốc của quốc tế. Đó, và Ủy ban Nhân quyền của quốc tế, chính phủ Hoa Kỳ, quốc hội Hoa Kỳ. Cứu vớt cái mà tất cả mà trong dân cho vang Việt Nam của chúng em. Đó, bây giờ em cứ chỉ có mong mỏi và yêu cầu là để thay mặt cho toàn thể cái mà các liên quan của các tỉnh 63 tỉnh thành đó, chúc mà quý vị mà được có nhiều sức khỏe và thắng lợi trên bước đường mà công tác để mà cứu giúp để cuộc đời của mà người dân Việt Nam của chúng tôi không còn cái đứng ngóc đầu lên chứ không có mà phải cúi đầu xuống nữa. Chúng tôi bây giờ phải vươn lên, phải ngẩng đầu lên, dù có chết cũng phải đi đấu tranh để mà đòi lại của cải của mình. Thì bây giờ em cứ chỉ có mấy lời đó để nhờ bên mà chính phủ Hoa Kỳ với Liên Hợp Quốc với quý vị mà Việt Kiều trong nước và ngoài nước nhờ giúp đỡ người dân Việt Nam chúng tôi, và chân thành đó coi như là cuối lời chân thành đó để cảm ơn hết tất cả quý vị.
Thế chị Nguyễn Nguyễn Thị Bé Hai, cách đây 40 năm trong nước có một viên chức chết đi. Trước khi chết đi thì đã mượn lời của các nước Tây phương tuyên bố là không có gì quý hơn độc lập, dân chủ và tự do. Nhưng mà chết đi rồi thì cũng vẫn còn đang nằm tại một nơi nào đó, chưa được chôn cất, chưa được chân quất, và cái nền dân chủ về hùa đó, trong tranh rung rinh dân chủ mà chỉ là những người nói cho dân chủ, cho họ những người cầm quyền thì chỉ nói thôi. Không có bình sản về kinh tế, không có trung trinh với nước, với nhà, không có hòa với dân, với cá thể, với mọi người, thì làm sao bao giờ có một nền dân chủ được, thưa chị?
Cái đó là chỉ cái lời nói thôi anh ơi. Anh thấy là cái đảng cộng sản này nó bị biện chứ lắm, nó chỉ nói xong mà bởi tôi nói hồi đó ông hiểu, ông nói sau cuối cùng đó là đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Thì anh bây giờ anh nhìn thấy đó, giờ người dân chúng tôi nè, đó bây giờ nó nói giải quyết xong mà nó báo cáo lên là giải quyết hết, nhưng mà thực tế nó giải quyết một tỉnh thì một hai vụ thôi, mà một hai vụ đó là nó phải ăn chia với nó là 5 năm ở trong tổng á. Nó nhiều cái sự việc lắm, còn chúng tôi bây giờ quá khổ rồi, bây giờ yêu cầu để nó giải quyết thì mình không ăn chia với nó thì để nằm hoài đó. Nó có những cái vụ sự việc nó cũng éo le thôi nhá. Thì bây giờ cũng như là nói là để nói thôi, nhưng nhận thấy rằng luật pháp á để đấu lý với quốc tế á, để cho quốc tế xem xét luật pháp của Việt Nam rất đúng, nhưng mà hoàn toàn Việt Nam có dân chủ, có dân quyền gì đâu.
Cảm ơn chị, thưa chị bé hai. Tâm tình của chị vào tháng 4, tháng Sài Gòn đổi tên, tháng của tăng tóc, tháng của biệt ly và nước mắt cho đến ngày hôm nay. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn chị đã lên đến chương trình này phát biểu về tâm tình của một người dân oan trong nước. Chúng tôi cầu chúc mọi chị an lành và thành công trong ngày thứ hai tới đây. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, anh Sương Đài SBTN, anh Ngọc Minh Đài 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Việt Châu, Trang Nhà Lê Dinh và Lê Duy, Hoàng Vinh, YouTube đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin chào tạm biệt dân oan Nguyễn Thị Bé Hai.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Nguyễn Văn Tính và dân oan Nguyễn Thị Bé Hai. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử, là cách dùng hơi nước để hút thuốc. Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích: không hại sức khỏe, không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh. Không có khói thuốc nên có thể dùng thuốc lá điện tử tại mọi nơi, rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường. thuốc lá điện tử tại Vapor Hours trong khu chợ Hiệp Thái Garland. Điện thoại 214-909-5878, 214-909-5878. Nhân dịp xuân Giáp Ngọ, bớt 15% cho tất cả các mặt hàng. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015.